This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp với Trọng Nghĩa từ Cali, Thục Đoan tại Dallas và Kim Thoa ở Houston. Vâng, xin thân ái chào anh Trọng Nghĩa, Thục Đoan và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay và cũng là cuối tuần lễ được nghỉ lễ lao động, tức là Labor Day vào thứ hai. Thì không biết thời tiết của Cali dịu dàng như thế nào anh Trọng Nghĩa?
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa, trọng kính trân trọng kính chào quý thính giả và quý chị. Hiện nay là 73 độ ở tại thành phố Gabinho của miền Nam California với một bầu trời rực rỡ nắng cho quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 91 cho đến 94 độ và thấp về đêm khoảng 66-67 độ. Hai ngày cuối tuần được tiên đoán là sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là không có gì thay đổi cả. Tức là thời tiết cũng tương đối là khá nóng. Chắc có lẽ là so với Dallas và Houston chắc cũng không thấm tháp gì vào đâu, phải không Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 87 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 94 và thấp nhất 75 và ngày hôm nay có 50% cơ hội mưa. Ngày mai và ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất từ 95 đến 97 và thấp nhất là 74 đến 76. Rất là nóng, trời rất là nóng và không biết là thời tiết Houston thế nào thưa cô Kim Thoa?
Vâng, thưa quý anh chị và quý thính giả, Houston của chúng tôi thì ngày hôm nay đã có những cơn mưa đổ xuống một số nơi và trời vẫn còn nhiều mây, cơ hội mưa vẫn vào khoảng 60%, tức là khá cao. Hiện thời là 89 độ, nhưng mà ngày hôm nay lên cao vào khoảng 97 và trời rất là hầm, tối sẽ xuống thấp là 75 độ. Ngày mai đó, ngày thứ bảy cuối tuần thì cơ hội mưa lại tới 80%, tức là rất là nhiều và cao nhất vào khoảng 91, thấp là 77. Những ngày kế tiếp thì vẫn còn cơ hội sẽ có sấm chớp. Thì mời anh Trọng Nghĩa với bản tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đầu tiên liên quan đến Pakistan, thưa quý khán giả. Quân đội Pakistan đầy thế lực đã ra tay hành động như một người trung gian và bảo đảm để mà điều giải một cái thỏa thuận giữa thủ tướng Nawaz Sharif đang gặp khó khăn và hai nhà lãnh đạo chính phủ đòi lật đổ ông. Từ nhiều ngày thì chính trị gia đối lập Imran Khan và giáo sĩ Tariul Gandhi chuyên gây kích động đã tổ chức các cuộc tụ tập riêng rẽ ở ngay giữa lòng của thủ đô Pakistan cùng với hàng chục ngàn người ủng hộ chống chính phủ đòi thủ tướng phải từ chức. Thủ tướng Sharif đã từ chối không chịu làm như thế và đã chỉ trích những lời kêu gọi lật đổ là vi hiến. Ông đã tìm cách giải quyết vụ bế tắc chính trị nhưng đã không đạt được thành quả nào. Qua nhiều vòng thương thảo với những người lãnh đạo biểu tình, ông Khan, người đứng đầu khối chính trị lớn hàng thứ ba ở Quốc hội, kêu gọi mở một cuộc bỏ phiếu khác với một hệ thống bầu cử cải cách. Đấu thủ môn cricket quay ra làm chính trị này cáo buộc rằng cuộc bầu cử Quốc hội năm ngoái có gian lận nên mới đưa ông Nawaz Sharif và đảng của ông lên nắm quyền. Ông Gandhi muốn truy tố thủ tướng và các giới chức cao cấp khác trong chính phủ và quy lỗi cho họ về việc đã sát hại 14 người theo ông Gandhi trong một vụ trấn áp của cảnh sát vào hồi tháng 6. Mặc dù chính phủ cho phép cảnh sát mở một cuộc vụ truy tố hình sự sau khi trì hoãn hơn 2 tháng, nhưng ông Gandhi đã bác bỏ hành động này và đưa ra các yêu sách mới. Vào khuya hôm thứ Năm, Thủ tướng Sharif yêu cầu quân đội nhiều thế lực đóng vai trò của mình trong việc xoa dịu những vụ biểu tình ồ ạt. Ông Khan cũng như là ông Gandhi đã thông báo diễn biến này cho các ủng hộ viên, trong khi quân đội có nhiều phần chắc sẽ không nắm lấy quyền hành vào một thời điểm khi mà Pakistan phải đối đầu với các khó khăn kinh niên về vấn đề kinh tế, an ninh và năng lượng. Và một số chuyên gia không loại trừ khả năng quân đội có dính líu vào việc khuyến khích các cuộc biểu tình chống chính phủ để có thể duy trì phần can dự của mình trong các vấn đề chủ chốt của quốc gia. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và bên cạnh đó thì từ hơn một tuần lễ nay, quân đội chính phủ Ukraine tại thành phố Ivax, cách Donetsk 40 cây số về phía đông nam, đã lực lượng ly khai thân Nga bao vây. Trong đêm ngày hôm qua thì Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu quân ly khai mở một hành lang nhân đạo cho lính Ukraine rút đi. Trong bản thông cáo báo chí gửi từ lực lượng nổi dậy vùng Novorossiya, tức là nước Nga mới, tên mà ông Putin đặt cho các khu vực nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine, Tổng thống Nga đã kêu gọi mở hành lang nhân đạo cho quân đội chính phủ Ukraine để tránh gây thiệt hại nhân mạng vô ích và cho họ cơ may rút khỏi vùng chiến sự. Theo hãng tin của AFP, thì lực lượng ly khai thân Nga đang bao vây thành phố Yuvas, cho biết lính của Kyiv sẽ không còn cầm cự được bao lâu và thành phố sẽ thất thủ trong vài ngày tới đây. Trong thông cáo của mình, ông Putin nhấn mạnh trên chiến thắng của phe ly khai chống lại chiến dịch quân sự của Kyiv và kêu gọi chính quyền Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công và đàm phán với đại diện của vùng Donbass ở miền đông. Đối với phe ly khai, Tổng thống Nga kêu gọi họ trợ giúp y tế cho những người lính quân đội Ukraine bị thương. Ông Putin cũng khẳng định sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho người dân Donbass. Và phe ly khai ngày hôm nay đã xác nhận sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Điện Kremlin mở hành lang nhân đạo cho những đơn vị chính phủ bị bao vây với điều kiện là phải giao nộp vũ khí và đạn dược. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, nhóm Hồi giáo IS đưa ra một cái video chiếu cảnh hành quyết một người Kurd để mà cảnh cáo các lực lượng giao tranh với họ ở miền Bắc của Iraq. Thì cái video mới này mang tựa đề là Thông điệp bằng máu, cho thấy rằng một số người mặc quần liền áo màu da cam được cho là chiến binh người Kurd và nạn nhân bị bắt quỳ gần một ngôi đền Hồi giáo tại thành phố Mosul mà quân IS kiểm soát trước khi bị hành quyết. Và nhóm này cảnh cáo rằng các chiến binh khác cũng sẽ bị giết chết nếu một lãnh đạo người Kurd của họ tiếp tục ủng hộ Hoa Kỳ. Các chiến binh từ cái khu tự trị Kurdistan ở miền Bắc của Iraq được Hoa Kỳ hỗ trợ bằng không tạc đang tranh đấu với, coi như là đấu tranh với lực lượng IS. Và trước đó thì các video của nhóm này tại Syria cho thấy rằng họ đã giết nhiều tù binh là lính của Syria. Và tổ chức vận động Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng các tù binh này bị bắt trên đường chạy trốn tới tỉnh Hama sau khi mà quân IS tấn công căn cứ không quân Dabqa. Thì thứ năm ngày hôm qua đó, Tổng thống Barack Obama cho hay là ông đã điều Ngoại trưởng John Kerry tới Trung Đông để thảo luận về khủng hoảng Syria với các nhóm ở trong khu vực, nhất là những ai mà theo Hồi giáo Sunni. Và cũng ngày hôm qua, một video trên Internet được cho là chiếu cảnh sau khi các binh lính Syria bị tàn sát với hàng dãy thanh niên nằm úp mặt xuống đất, người chỉ còn mặc đồ lót. Và dòng chữ trên video giải thích rằng 250 lính của nhóm IS bị bắt tại căn cứ Dabqa ở Raqqa đã bị hành quyết. Và một băng video trước đó cũng chiếu hình các binh lính này mặc đồ lót và bị các tay súng dẫn qua sa mạc. Họ bị buộc phải đi và chạy, và những người mà chậm chân đó thì bị đánh và bị đá. Thì cái căn cứ mà Dabqa này gần thành phố Raqqa ở miền Bắc đã vào tay quân IS ngày Chủ nhật vừa qua sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Và Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng 346 chiến binh IS và hơn 170 lính của Syria đã thiệt mạng trong trận đánh cuối kéo dài tới 5 ngày. Và người đứng đầu tổ chức này nói với hãng thông tấn AFP rằng có khoảng 1.400 binh lính đóng tại căn cứ Dabqa và 700 người đã chạy thoát. Vâng, anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Trở lại với tin tức liên quan đến căn bệnh Ebola, thì thưa quý khán giả, Tổ chức Y tế Thế giới đang phát động một cái lộ đồ nhằm mục đích đưa vụ bộc phát Ebola lớn nhất trong lịch sử vào trong vòng kiểm soát. WHO đã cảnh báo rằng có thể phải mất đến 9 tháng và phí tổn sẽ có thể lên đến nửa tỷ đô la và gây ra hàng ngàn cái chết trước khi mà dịch bệnh phát tác tại Tây Phi đi đến hồi kết thúc. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo một vụ bộc phát Ebola ở 4 nước Tây Phi đang lây lan rất nhanh chóng. Các bộ y tế tại Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone tường trình hơn 3.000 vụ mắc bệnh này với 1.552 người đã chết. WHO nói con số thực sự các ca bệnh có thể cao hơn gấp 2 hay gấp 4 lần. Tổ chức này nói là gần 40% các ca bệnh được báo cáo xảy ra trong vòng 3 tuần lễ vừa qua. Trong cái tình hình mà cường độ và cái sự tăng tốc độ của căn bệnh, WHO cảnh báo con số ca bệnh có thể vượt quá 20.000 trong vòng 6 tháng tới đây. Phụ tá Tổng Giám đốc WHO Bruce A. Walsh nói rằng vụ bộc phát Ebola ở Tây Phi khác với bất cứ cái vụ nào từng thấy trước đây. Ông nói Ebola không nằm trong một khu vực rừng rú hẻo lánh duy nhất. Nó xảy ra ở nhiều điểm nóng bên trong các nước bị tác động và gây khó khăn cho việc kiềm chế căn bệnh. Ông Edward cũng nói rằng kế hoạch hành động mới của WHO đề nghị một sự gia tăng đáng kể các trung tâm quản lý và điều trị và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chôn cất người bệnh một cách an toàn. Ông nói cần đến khoảng 750 nhân viên quốc tế và 12.000 người trong nước phải hợp tác chặt chẽ với những người trong các cộng đồng bị lây nhiễm căn bệnh Ebola để kế hoạch này có tác dụng. Xin được trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, trong khi đó thì để chuẩn bị ngân sách cho năm tới bắt đầu từ tháng 4 năm 2015, thì hôm nay Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị mức ngân sách chưa từng thấy trong bối cảnh Tokyo tăng cường khả năng quân sự và lo ngại về việc Trung Quốc phát triển lực lượng hải quân. Bộ Quốc phòng Nhật dự trù ngân sách quân sự cho năm 2015 hơn 5.000 tỷ yên, tức là khoảng 48,7 tỷ đô la, với trọng tâm là phát triển khả năng bảo vệ các quần đảo phía Nam từ Kenshu tới vùng biển gần Đài Loan. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là ngân sách quốc phòng lớn nhất, tăng liên tục trong 3 năm qua và tăng 3,5% so với ngân sách quốc phòng năm nay. Theo giới quan sát, thì xu hướng này phản ánh quyết tâm của Thủ tướng Shinzo Abe muốn xây dựng một bộ máy quân sự mạnh, năng động hơn và đồng thời đủ khả năng đối phó với nguy cơ leo thang căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc. Nhật Bản cũng như nhiều nước trong vùng châu Á lo ngại về thái độ hung hăng, đơn phương xác quyết chủ quyền của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Và theo dự thảo ngân sách năm 2015, thì Nhật Bản có kế hoạch mua 20 máy bay tuần duyên PM-1, 5 chiếc MV-22, loại máy bay có khả năng lên xuống thẳng đứng như là trực thăng, và 3 máy bay không người lái Global Hawk và 6 tiêm kích F-35. Bộ Quốc phòng cũng muốn lập một binh đoàn thủy quân lục chiến nhằm bảo vệ quần đảo Nansei, Shoto nằm giữa biển Hoa Đông và biển Thái Bình Dương. Và được biết là quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang càng ngày càng xấu đi do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku. Và bên cạnh đó, tàu chiến và máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên hoạt động trong khu vực gần Nhật Bản, trong lúc Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến Ebola mới nhất là thành phố Senegal của Tây Phi vừa mới xác định là một trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên sau một tuần mà họ đã đóng tất cả những cái biên giới của họ với Guinea để mà lo sợ cái dịch bệnh này lây lan đó. Thì theo văn phòng về báo chí đã thông cáo ngày thứ Sáu hôm nay, và Bộ trưởng Bộ Y tế của Senegal đã khẳng định rằng một sinh viên 21 tuổi từ Guinea đã bị nhiễm vi khuẩn Ebola và đang được cách biệt ở bệnh viện ở Dakar. Và các giới chức cho biết rằng là ở Guinea họ đã khuyến cáo Senegal vào ngày 27 tháng 8 vừa qua là khi mà họ mất tích về tung tích của người sinh viên trẻ tuổi này, và người đàn ông này thì không có dấu hiệu là bị chảy máu gì hết, đã đến bệnh viện để được khám nghiệm và anh ta ở trong cái tình trạng ổn định. Thì ngày 21 tháng 8 vừa qua đó, Senegal đã đóng tất cả những cái biên giới với Guinea để mà ngăn chặn dịch bệnh này lây lan. Đây là cái trường hợp mà tử vong cao nhất từ trước đến nay, và tất cả những cái mà ngăn chặn mà ra vào từ máy bay cũng như là các tàu thuyền từ Guinea, Sierra Leone hoặc là Liberia đến Senegal, và cái dịch bệnh này không có ngừng, vẫn còn đang tiếp tục gia tăng theo như là Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ngày hôm qua, bởi vì cái con số người bị thiệt mạng ở Tây Phi đã lên tới 1.552 người, tổng cộng mà con số mà bị nhiễm bệnh là khoảng 3.069 người, tức là 40% bị lây nhiễm chỉ trong vòng 3 tuần vừa qua mà thôi, và số thiệt mạng đó là chiếm khoảng 52% theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, từ 42% ở Sierra Leone và 66% ở Guinea. Và cái trường hợp mới nhất là 21 tuổi của người sinh viên ở trường đại học Conakry University, thì đây là trường hợp đầu tiên ở Senegal và nó nằm ở phía tây bắc của Guinea. Và tất cả những cái tử thi của ba cái quốc gia mà bị nhiễm bệnh nhiều nhất về Ebola này đó đều được hỏa thiêu, cho dù có kiểm nghiệm hay không kiểm nghiệm, theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là bởi vì họ không có thể có đủ nhân sự cũng như là đủ những cái dụng cụ để mà có thể ứng phó cho kịp, thành ra họ cứ hỏa táng cho nó chắc ăn là cái dịch bệnh này không có cái cơ hội lây lan. Và Senegal không phải là cái thành phố đầu tiên ở cái vùng Tây Phi đã đóng cửa biên giới, là bởi vì ở Liberia họ cũng đã đóng cửa biên giới hồi coi như là tuần trước, và Guinea cũng, Sierra Leone cũng làm như vậy, cũng như là Kenya, phía nam của Africa cũng đã đóng, bởi vì họ không phải là đóng, nhưng mà họ coi như là gia hạn bớt, ngăn cấm bớt những cái di chuyển qua lại ở những cái vùng mà có dịch bệnh như thế này. Và số những cái người mà nhân viên y tế làm việc cho những bệnh nhân đó là cái số mà bị nặng nhất, là bởi vì Tổ chức Y tế Thế giới hôm đầu tuần cho biết rằng 120 nhân viên của họ đã thiệt mạng khi mà dịch bệnh này bùng phát, coi như tăng gấp đôi kể từ khi mà họ bị nhiễm cái vi khuẩn này. Vâng, và sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 Mỹ Kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
New Trường Nguyên Labor Day Sale 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 từ thứ năm đến thứ hai tuần này. Nước mắm Hải Yến 1.99 một chai, cà phê Trung Nguyên 2.99 một bịch, ốc hương 2.49 một bao, sườn heo 1.99 một bao, dừa tươi 99 cent một trái, táo tàu 89 cent một bao, vải 99 cent một bao, hành hương 59 cent một bao, salad đỏ 2 bó 99 cent, cà tím 59 cent một bao, cải ngọt 2 bao 99 cent. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Sagamore, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì, mời anh Trọng Nghĩa với bản tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, bản tin Hoa Kỳ của phần thứ hai liên quan đến vụ đối đầu tuần trước giữa một cái máy bay trinh sát của Hoa Kỳ và một chiến đấu cơ phản lực của Trung Quốc cho thấy là cần phải có sự hợp tác nhiều hơn về quân sự và những quy định giao tiếp được thỏa thuận giữa hai quốc gia. Đó là nhận định của các chuyên gia. Vụ giáp đài cho hay là chiếc máy bay mang tên là Poseidon P-8A của Hải quân Hoa Kỳ lúc đó đang ở trong không phận quốc tế cách đảo Hải Nam của miền Nam Trung Quốc khoảng 200 km và vào lúc đối đầu với chiếc phản lực cơ Trung Quốc hôm thứ Ba tuần trước. Chiếc phản lực cơ Thẩm Dương JB-11 bay ngang qua bên dưới chiếc máy bay của Hoa Kỳ 3 lần cố ý cho thấy vũ khí đang chở ở dưới bụng của chiếc máy bay, theo lời phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Đề đốc John Kirby. Vào một thời điểm, ông nói là cánh của chiếc phản lực cơ đã đến gần cánh của máy bay Hoa Kỳ trong vòng chỉ có 9 mét mà thôi. Đề đốc Kirby đã gọi các hành động của phi công Trung Quốc là hung hăng và thiếu chuyên nghiệp và cho biết rằng Ngũ Giác Đài đã bày tỏ với Bắc Kinh sự phản đối mạnh mẽ về vấn đề thao tác vừa kể. Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi lời chỉ trích này là hoàn toàn vô căn cứ. Trong một cái thông cáo, bộ này nhấn mạnh rằng phi công hành động một cách chuyên nghiệp và giữ một khoảng cách an toàn. Thông cáo nói rằng mọi chê trách về vụ việc này đều là do phía máy bay Hoa Kỳ và đòi Hoa Kỳ ngưng tiến hành các vụ thám tính ở tại gần Trung Quốc. Vụ này gợi nhớ đến năm 2001 khi mà một cuộc thao tác tương tự của một phi công Trung Quốc đã đưa đến vụ đụng chạm ở trên không trung giữa một phản lực cơ chiến đấu là J-18 của Trung Quốc và một máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Hoa Kỳ. Vụ đụng chạm này đã gây thiệt mạng cho một viên phi công Trung Quốc và buộc chiếc máy bay của Hoa Kỳ phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam, châm ngòi cho một vụ khủng hoảng ngoại giao rất nghiêm trọng vào thời gian đó. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì sau khi bật đèn xanh cho các vụ do thám trên không tại Syria về mối đe dọa của lực lượng nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Barack Obama trong cuộc họp báo ngày hôm qua đã buộc phải thừa nhận là ông chưa có kế hoạch ra lệnh oanh kích vào các mục tiêu này tại Syria, trong lúc các phi vụ không kích ở Iraq đã mang lại kết quả. Ông cũng đã nói ra rõ là trước mắt ông chưa sẵn sàng ra lệnh tiến hành các vụ không kích vào Syria bởi vì kế hoạch này chưa sẵn sàng. Hơn nữa, ông cũng không muốn một mình Hoa Kỳ làm việc này và mong muốn có được một liên minh quốc tế bao gồm các nước phương Tây và đồng minh Ả Rập. Do vậy, ông đã cử Ngoại trưởng John Kerry tới khu vực này. Nguyên thủ Hoa Kỳ cho rằng, vào lúc này các phi vụ oanh kích ở Iraq đã mang lại kết quả và ông nhắc lại tầm quan trọng của việc thành lập được một chính phủ đoàn kết ở Iraq nhằm tập hợp được những người Hồi giáo Sunni trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa bác bỏ khả năng liên minh với lãnh đạo Syria Bashar al-Assad để chống lại nhà nước Hồi giáo. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, có ít nhất là 4 con tin bị tổ chức khủng bố Hồi giáo IS giam giữ ở Syria, trong đó có nhà báo James Foley đã bị tra tấn bằng hình thức dội nước lên mặt để gây ngạt thở. Tin này đã được tờ Washington Post đăng tải dựa trên một nguồn thân cận với gia đình và một con tin. Nguồn tin cho biết thêm rằng nhà báo Foley và các con tin đã bị giam ở Raqqa của Syria. Và một nguồn tin khác cũng xác nhận việc nhà báo Foley bị tra tấn nhục hình, trong đó có chấn nước. Và đây là một hình thức tra tấn mà nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt, làm ngạt thở và hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước và sắp sửa chết đuối. Hình thức này bị các tổ chức và nhà hoạt động nhân quyền lên án mạnh mẽ vì gây tổn hại trầm trọng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân. Hiện thì còn có 3 người Hoa Kỳ và ít nhất là 10 con tin phương Tây khác đang bị nhóm IS giam giữ, theo những người am hiểu vụ này. Và cảm ơn quý anh chị thì được biết rằng trong vòng 2 tuần nữa sẽ gặp anh Trọng Nghĩa và chị Mộng Lan sang Houston, phải không? Mời anh đại diện kết thúc.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa rất nhiều. Dạ, đúng vậy, thưa chị Kim Thoa và thưa thuộc đoàn cũng như là thưa quý khán giả tại Houston và Dallas, thì ngày 14 tháng 9 tới đây đó, 2 tuần nữa về lúc 2 giờ chiều, Trọng Nghĩa Mộng Lan sẽ có mặt tại Stafford Center, Performing Arts Center, trong một cái buổi văn nghệ mà gây quỹ cho chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, cũng có giờ phát thanh ở trên Sài Gòn Houston và Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, hiện nay thì Trọng Nghĩa được biết là ngoài Trọng Nghĩa Mộng Lan đến từ California thì có năm ca sĩ Trần Thái Hòa cũng như Ngọc Hà và một số ca sĩ tại địa phương như là Ngọc Tiên, rồi Thu Ngọc, Trúc My, Huệ Chi, và ban nhạc là The Beat và nhạc sĩ Dương Cầm, Võ Phương. Đây là một cái chương trình để gây quỹ, và Trọng Nghĩa Mộng Lan lâu lắm rồi không có qua Houston, Texas, cho nên đây là cái dịp Trọng Nghĩa Mộng Lan muốn gặp lại quý khán giả để mà hàn huyên tâm sự. Và thưa quý vị, đây là một chương trình Phật giáo và Mộng Lan sẽ phụ trách phần MC cũng như là sẽ song ca với Trọng Nghĩa một vài bài Phật giáo, và Trọng Nghĩa cũng sẽ hát nhạc Phật giáo, thưa quý vị, và nhạc quê hương. Kính mong quý vị đến với chương trình này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đây là một chương trình có tính cách gọi là thính phòng đạo ca và nhà cả quê hương, rất là thú vị, đặc biệt và để gặp gỡ các anh chị rất lâu rồi. Vâng, cảm ơn các quý anh chị trong thời sự buổi trưa ngày hôm nay, và chúc cho bữa cơm trưa ngày thứ sáu cuối tuần thật là ngon miệng, và buổi chiều còn lại thanh thản. Và xin hẹn lại tiết mục này vào tuần sau, và chúc ngày lễ cuối tuần, lễ lao động của tất cả được thật là bình an và vui tươi ạ. Xin kính chào tạm biệt.
Dạ vâng, kính chào quý thính giả cùng quý cô chú, và mời quý thính giả đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày lễ lao động của Hoa Kỳ, mọi người dân, từ người làm văn phòng cho tới công nhân, đều được nghỉ ngơi, hưởng những giây phút thoải mái đoàn tụ với gia đình. Trong khi ở Việt Nam, làm quần quật quanh năm suốt tháng, vẫn không có giờ để thở, vẫn không có cơm đủ ăn. Đã vậy lại có quá nhiều người muốn lao động để đổi lấy bát cơm cũng không biết lao động ở đâu, vì ngư dân không có biển, nông dân không có ruộng, tiểu phu không có rừng, buôn bán không có chợ. Công nhân bị tàu giành việc làm, người yêu nước muốn biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng thì không có đường phố vì công an và thảo khấu đã án ngữ, chuẩn bị đàn áp, quăng lên xe chở vào nhà tù. Và để bôi xấu hình ảnh người biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng và cũng để ngăn cấm những cuộc biểu tình trong tương lai, nhà cầm quyền đã âm mưu làm nên những cuộc biểu tình bạo động, đập phá các cơ sở làm ăn buôn bán của tàu. Và khi bị đàn anh lên tiếng hăm he, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã sợ hãi, càng đàn áp dân chúng mạnh hơn, bỏ tù nhiều người hơn. Tuy vậy, nhà cầm quyền vẫn lo sợ đàn anh chưa nguôi giận, nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phái đặc phái viên Lê Hồng Anh, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư của Cộng sản Việt Nam, sang Triệu Cống và năn nỉ để được tha thứ, gọi là trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài. Đó là đại ý của 16 chữ vàng và 4 tốt. Để giải thích chuyến đi này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố phía Việt Nam lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua, và đồng thời lấy làm buồn về một số công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong sự việc này, và còn hứa là Việt Nam sẽ có hình thức hỗ trợ nhân đạo đối với công nhân Trung Quốc bị nạn. nghe thật mát lòng nên phát ngôn viên ngoại giao Hồng Lỗi của Trung Cộng đã ra thông cáo rằng Việt Nam đã bày tỏ hối tiếc và lấy làm đau buồn về những thương vong mà các công nhân Trung Quốc đã phải chịu đựng. Là người Việt, ai cũng phẫn nộ trước những lời tuyên bố này của hai nước cộng sản anh em, vì chưa bao giờ thấy họ tuyên bố hay tỏ lời xót xa về những nỗi đau, mất mát và những chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần của người dân Việt, nhất là những ngư dân đã trải qua trước sự hung hăng, xâm lấn của tàu cộng trên Biển Đông. Nhà cầm quyền luôn miệng khuyến khích ngư dân phải bám biển để gọi là chứng tỏ chủ quyền, nhưng không hề có một biện pháp nào để bảo vệ cho những người dân khốn khổ yếu đuối trước những tàu thuyền hung hãn của Trung Cộng rượt đuổi, đâm chém, tịch thu tôm cá. Cũng chưa hề thấy nhà cầm quyền có một chữ, một lời hối tiếc nào cho những cái chết của dân bị công an, cảnh sát gây nên, cũng không có một lời xin lỗi nào cho những vụ cướp nhà, cướp đất, lại cũng không hề tiếc thương những người lính của họ đã hy sinh chiến đấu với giặc Tàu bảo vệ lãnh thổ. Sự việc Trung Cộng kéo giàn khoan Hải Dương vào hải phận Việt Nam khiến nhiều nước trên thế giới nổi giận, trong khi Cộng sản thì chỉ phản đối cầm chừng để xoa dịu bớt sự phẫn nộ của người dân và đỡ bỉ mặt với thế giới. Nhưng liền sau đó, Nguyễn Phú Trọng xin được ý kiến Tập Cận Bình để năn nỉ với Mỹ Từ là đàm phán, nhưng vua Tàu không chấp thuận. Và lần này không hiểu xin xỏ làm sao lại được Tàu chấp nhận, nên Lê Hồng Anh khăn gói lên đường triệu cống. Và món quà sơ khởi dâng cho đàn anh là vụ xử tội và bỏ tù ba nhà hoạt động yêu nước tại Đồng Tháp, trong đó có bà Bùi Minh Hằng, và đàn áp dữ dội những người dân đến để ủng hộ các bị cáo trong phiên tòa. Trong khi Trung Cộng vẫn tiếp tục chiến dịch chiếm đất, dồn quân, ngoài việc giàn cá hàng ngàn tàu thuyền trong hải phận Việt Nam, và nay với dự án đưa hơn 10.000 công nhân lao động vào làm việc cho công ty Formosa ở khu kỹ nghệ Vũng Áng, Hà Tĩnh. Như vậy, với hàng chục ngàn công nhân ở vùng đồng bằng, hàng ngàn quân ở cao nguyên, hàng ngàn quân ngoài biển, hàng vạn dân Tàu trà trộn từ Nam tới Bắc, vậy khi muốn mở mặt trận tấn công, bảo vệ dân của họ, thì viễn ảnh Hán hóa chỉ là vấn đề thời gian. Ngày xưa, khi bị Tàu đô hộ, nước Nam phải triệu cống bạc vàng, châu báu, ngà voi, sừng tê giác, và qua bao nhiêu triều đại, Việt Nam đã anh dũng đánh Tàu, giành được độc lập cho nước nhà, để ngày nay Đảng Cộng sản triều cống Tàu bằng chính sinh mạng của người dân, triều cống bằng cả giang sơn gấm vóc cho kẻ thù truyền kiếp. Tội phản quốc này nếu tru di như lời phán của vua Lê Thánh Tông đã truyền thì vẫn còn quá nhẹ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.